Kính thưa cộng đoàn, khi Thiên Chúa sáng tạo nên con người và cho con người sống ở trong vũ trụ này, thì Thiên Chúa cho con người có trí khôn để có thể suy nghĩ, để có thể thích ứng được với môi trường mình sống, để từ đó họ có thể tồn tại, họ có thể phát triển. Và quả thật, từ khi có con người trên mặt đất này thì bộ mặt của địa cầu này đã có sự thay đổi rất nhiều. Cách đây cả hàng bao nhiêu ngàn năm, qua các nhà khảo cổ, người ta đã tìm được những nền văn minh của con người cổ xưa. Họ đã biết dùng những hòn đá để có thể làm thành những cái rìu, để có thể cắt chặt và giết thú vật làm lương thực nuôi mình. Hoặc là họ đã dùng những cái hòn đá đó để có thể làm dụng cụ gieo trồng. Con người đã biết dùng trí khôn mà Thượng Đế ban cho mình để có thể tồn tại và phát huy. Tuy nhiên, có những điều mà con người giàu rằng với trí khôn như thế cũng không thể nào giải quyết được hay là hiểu được tất cả. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay nhân loại đang có những bước tiến văn minh gần như tột bậc, và có lẽ còn nhiều hơn nữa khi người ta càng ngày càng có những phát minh để những dụng cụ hết sức là thông minh. Thí dụ như một cái dụng cụ mà anh chị em vẫn sử dụng, đó là cái điện thoại. Một cái điện thoại đó có thể giúp cho chúng ta biết được biết bao nhiêu những vấn đề mà chúng ta muốn tìm kiếm. Rồi cả những cái đường xá, những cái ngôi nhà mà chúng ta không biết nó ở đâu, chúng ta có thể bấm lên cái điện thoại đó để có thể tìm kiếm được. Rồi những cái thông tin ở trên thế giới này, từ khắp năm châu bốn bể, chúng ta cũng có thể biết được qua cái điện thoại thông minh đó. Nhưng mà còn biết bao nhiêu những dụng cụ khác mà các nhà khoa học đã chế ra còn thông minh hơn cả những điện thoại đó. Kính thưa cộng đoàn, cách đây một tuần lễ thì ở trên Internet cũng như là một số báo có đăng một cái mẩu tin này, là các nhà khoa học Nga đã bắt được một cái tín hiệu. Tín hiệu đó dầu rằng chập chờn nhưng mà nó khác với những tín hiệu ở trong trời đất này. Và họ nghĩ rằng đó là một tín hiệu của một cái loài thông minh nào đó trong vũ trụ này. Rồi sau đó thì các nhà khoa học Mỹ đã cùng nhau cố gắng để giải mã những cái thông tin đó. Và họ cho biết rằng tới bây giờ thì họ cũng không biết rằng cái tín hiệu đó báo cho những cái hành tinh khác, mà trong đó có cái hành tinh của chúng ta, tức là trái đất này, hiểu được cái thông điệp của họ như thế nào, thì các nhà khoa học Nga và Mỹ cũng chưa giải toán được cái bài đó. Nhưng mà có một điểm đặc biệt là các nhà khoa học đã có thể tìm ra được rằng cái những cái tín hiệu đó đã phát xuất ở cách đây khoảng 100 năm. Và ở một cái hành tinh cách xa trái đất của chúng ta là khoảng 500 triệu mai đó, tức là khoảng độ 100 tỷ cây số. Để chúng ta cũng có thể là hơn nữa, đó là sự phỏng đoán thôi. Trí khôn của con người ngày hôm nay đã có một bước tiến vượt bậc, nhưng mà có những điều họ vẫn không giải quyết được. hay là không hiểu được. Đấy là xét về phương diện của thế giới vật chất này. Ngay cả chính bản thân của con người, y khoa đã có những tiến bộ hết sức, và khoa học cũng thế, nhưng mà nhiều khi cũng không giải được những cái bí ẩn của con người, những cái sinh hoạt của chính con người của mình, để rồi làm sao có thể chống được bệnh tật, làm sao có thể thoát được những cái cơn đau, và làm sao có thể kéo dài sự sống. Con người vẫn đang đi tìm hiểu, dầu rằng với sự khôn ngoan, phải nói rằng họ có một sự khôn ngoan vượt trội hơn rất nhiều con người khác. Đấy là nói về thế giới của vật chất này. Còn về thế giới của Thiên Chúa thì làm sao con người có thể hiểu được? Một thế giới linh thiêng, con người làm sao có thể am tường được? Nên vì vậy, trong sách Khôn Ngoan mà vừa xong chúng ta nghe công bố, nói về một cái sự văn minh của thời trước Chúa Giêsu, một cái thời văn minh khoảng độ thế kỷ thứ tư, thứ ba trước Chúa Giáng sinh, một nền văn minh của thế giới Hy Lạp. Một ông vua đã cho xây một cái thư viện vĩ đại ở Alexandria, và qua đó họ sắp xếp mọi thứ tự, mọi cái đề mục khoa học, từ vũ trụ vạn vật cho đến y khoa, cho đến văn học, cho đến triết học. Và người ta cảm phục một cái thế giới văn minh đó, và rất nhiều những nhà khoa học đã đổ dồn về Alexandria để nghiên cứu, để học hỏi, để phát triển. Nhưng mà ngay ở trong thế giới đó thì các nhà khoa học, các nhà văn học đó vẫn không giải quyết được nhiều vấn đề. Vì vậy mà sách Khôn Ngoan hôm nay mới đề cập đến những vấn đề của con người, những vấn đề liên quan đến con người mà con người chưa hiểu biết hết, thì làm sao con người có thể hiểu được sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Nên vì vậy, để có thể hiểu được sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà qua đó con người có thể được sống viên mãn và được ơn cứu độ, thì con người phải cậy nhờ và cầu nguyện để xin Chúa ban cho sự khôn ngoan đấy. Và sự khôn ngoan đấy được Chúa Giêsu diễn tả qua bài tin mừng mà ngày hôm nay chúng ta nghe, nó như là một sự trái nghịch, trái nghịch với những điều bình thường của con người, và trái nghịch với những điều mà điều răn thứ 4 dạy chúng ta. Đó là con người phải thảo kính cha mẹ, con người phải yêu thương những người trong gia đình mình, anh chị em mình và đồng loại của mình. Ấy thế mà ngày hôm nay khi Chúa Giêsu đang lên Jerusalem và cùng lên đường với Chúa Giêsu thì có rất nhiều người theo Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu quay lại và nói với đám đông đó như thế này: ai muốn theo tôi mà không từ bỏ cha mẹ, không từ bỏ vợ con, anh em của mình và hy sinh mạng sống của mình thì không xứng đáng làm môn đệ tôi. Một câu nói mà gần như tương phản với cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu yêu thương, Chúa Giêsu ấp ủ những con người đau khổ, Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật cho người ta, Chúa Giêsu giảng dạy để giáo huấn, để đưa người ta về với Thiên Chúa. Vậy lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay muốn hướng dẫn cho những người đang theo Chúa Giêsu, và mỗi người chúng ta ngày hôm nay có một ý nghĩa như thế nào? Thưa, khi đó nhiều người háo hức, tại vì tưởng rằng ngày mà Chúa Giêsu giải phóng dân tộc Do Thái khỏi ách nô lệ của Roma đã gần đến, nên nhiều người đã đi theo Chúa Giêsu, và có lẽ họ mong ước là họ được một cái vị trí nào đó ở trong cái vương quyền hay ở trong cái quyền hành mà Chúa Giêsu sẽ ban lại cho họ khi Chúa Giêsu chiến thắng đế quốc Roma. Và vì vậy mà Chúa Giêsu không muốn cho họ ảo tưởng về gọi là cái vị trí cứu thế của mình. Thiên Chúa muốn cứu chuộc con người và có một kế hoạch cứu chuộc con người khác xa với những điều mà con người suy nghĩ. Nên vì vậy ở nơi Thiên Chúa không phải là người ta sẽ chạy theo để được vật chất, để được giàu sang, để được quyền thế, để được danh vọng. Nhưng cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu đó là một cuộc sống hy sinh, đó là một cuộc sống mà diệt tan được tội lỗi và sự chết bằng chính cái chết đau khổ của Chúa Giêsu, để qua đó Chúa Giêsu trao ban tình thương của Thiên Chúa cho loài người, và để con người có thể cảm nhận và sống cái tình thương đó mà làm cho thế giới này được thay đổi. Thế giới không còn sống trong hận thù, không còn sống trong chiến tranh, không còn sống trong những cái tham vọng ích kỷ của mình nữa, nhưng mà con người sống như là những thiên thần. Có nghĩa là con người sống hài hòa với Thiên Chúa và con người sống hài hòa với nhau, cũng như là sống hài hòa với vạn vật. Nên con đường cứu độ của Thiên Chúa cho con người nó khác xa mọi tính toán của con người. Vì vậy mà Chúa Giêsu mời gọi, lời mời gọi đó Chúa Giêsu đã sống và Chúa Giêsu đang thực hiện, và thực hiện cho đến chết. Nên vì vậy muốn làm môn đệ của Đức Giêsu không phải là để làm linh mục hay là giám mục hay là tu sĩ, nhưng mà mọi Kitô hữu được mời gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta là phải chọn Chúa trên hết. Tình yêu đối với Thiên Chúa đó phải là cao cả. Chọn Chúa trên hết, trên cả tình yêu đối với cha mẹ, trên cả tình yêu đối với vợ chồng hay là anh chị em, và ngay cả bản thân của mình nữa. Cái bản thân của mình nếu có gì ngăn trở để không đạt được tình yêu của Thiên Chúa thì cũng phải hy sinh. Như các thánh tử đạo hay là nhiều vị thánh mà cả cuộc đời dám hy sinh bản thân của mình, như ngày hôm nay ở bên tòa thánh Roma phong cho mẹ Teresa Calcutta để trở nên một gương mẫu, gương mẫu của sự từ bỏ hoàn toàn để có thể phục vụ, giúp đỡ những con người nghèo khổ trên thế giới này. Và đó cũng chính là gương mà mẹ đã học ở nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mời gọi các Kitô hữu sống và theo Chúa Giêsu. Mà theo Chúa Giêsu phải có một sự suy nghĩ chín chắn và quyết liệt. Suy nghĩ chín chắn như người ta muốn xây dựng một căn nhà, xem rằng cái nền đó có vững chắc hay không, để có thể củng cố, để có thể đóng cừ, hoặc là có thể làm những cái móng chắc chắn có thể nâng đỡ được ngôi nhà mà người ta sẽ xây lên. Hoặc là người ta xây dựng một tháp canh để canh chừng cái vườn của người ta, hay là canh chừng một cái quận huyện, một cái đất nước, thì phải xem tháp canh đó nó có đứng vững được với sóng gió, với bão tố, với thời tiết không. Và Chúa Giêsu cũng đưa ra một hình ảnh nữa là trước khi đương đầu với địch thủ, nếu mà quân của họ đông, vũ khí hùng mạnh, mình với một quân ít, mình có thể có một sự can đảm, nhưng mà với những chiến thuật, với tất cả những sự khôn ngoan, có thể đánh bại họ hay không. Nên vì vậy đó là một cái đòi hỏi phải suy nghĩ nghiêm túc. Vậy muốn theo Chúa cũng phải vậy thôi. là phải suy nghĩ, chứ không phải chỉ là một sự bồng bột nay theo rồi mai bỏ. Theo Chúa Giêsu là theo đến cùng, và theo Chúa Giêsu là từ bỏ chính bản thân của mình nữa. Chúa Giêsu đã làm như thế. Chúa Giêsu đã từ trời mà xuống thế này để mặc thân phận con người, cảm thông với những nỗi yếu đuối của con người, và đã dám chấp nhận chết để cho con người được sống, sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà môn đệ của Chúa Giêsu thì cũng phải như thế. Đó là đòi hỏi, và đòi hỏi quyết liệt của Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, khi người ta có thể đáp ứng được cái đòi hỏi của Chúa Giêsu đó, thì có một điều hết sức là lạ lùng, như là thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Philemon. Ông này là một chủ, có một người đầy tớ là nô lệ. Cái người đầy tớ này họ đã trốn khỏi nhà ông ta, và theo luật của người Roma là khi bắt được thì có thể bị hành hình, và người chủ đối với người nô lệ muốn làm gì cũng được. Nhưng mà Thánh Phaolô đã khuyên ông ta là một Kitô hữu, thì Thánh Phaolô nói như thế này: đáng lẽ trong cái tuổi già và đang bị cầm tù như thế này vì danh Chúa Giêsu, tôi có thể giữ lại cái người đầy tớ này, mà hiện giờ nó trở thành người con của tôi trong đức tin, để họ có thể giúp đỡ tôi trong những lúc khốn quẫn như thế này. Nhưng mà tôi không đỡ, nên vì vậy tôi trả cái người nô lệ này về cho anh, và tôi xin anh một điều là anh đối xử với cái người nô lệ này không phải là với tinh thần của một người chủ và một người nô lệ, nhưng mà với tinh thần của một người con Chúa. Nên vì vậy hãy nhìn người này như là anh em của mình. Kính thưa cộng đoàn, lời của Thánh Phaolô đó, và khi chúng ta suy niệm về lời của Chúa Giêsu, thì chúng ta đã thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa làm cho chúng ta gắn kết với Thiên Chúa. Và qua đó không phải là Chúa dạy chúng ta phải từ bỏ cha mẹ hoặc anh chị em hoặc thế này thế khác, nhưng mà Chúa mở rộng tâm hồn của những Kitô hữu, những môn đệ của Đức Giêsu, để có thể nhìn nhận mọi người là anh em trong cùng một Chúa, để từ đó chúng ta có thể yêu thương, để từ đó chúng ta có thể kính trọng, và từ đó chúng ta có thể giúp đỡ nhau, để mỗi người và mỗi ngày có thể cùng hướng lên Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và đó chính là sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban cho những người muốn làm môn đệ của Thiên Chúa, làm môn đệ của Đức Giêsu, để cho tâm hồn của họ có một sự quảng đại thật sự, và tâm hồn đó là tâm hồn thuộc về Chúa, để họ có thể thuộc về nhau.